Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Võ Minh Trung ở huyện Phù Mỹ và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở huyện Tây Sơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3969 ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò trách nhiệm của các tổ chức, người đứng đầu trong công tác phòng chống đuối nước, nhất là đối với trẻ em, học sinh trong dịp hè. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Võ Minh Trung ở huyện Phù Mỹ hỏi, pháp luật quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như thế nào? Trả lời, Điều 121 của luật xây dựng quy định quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng công trình như sau. Chủ đầu tư có các quyền sau, tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình. Đàm phán ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình, theo dõi giám sát và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát trong trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định. Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật. Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau. Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại cấp công trình xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không tự thực hiện giám sát thi công xây dựng. Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát. Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình. Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra. Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở huyện Tây Sơn hỏi, yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 15 Nghị định 23 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát sỏi lòng sông và bảo vệ lòng bờ bãi sông có quy định yêu cầu đối với hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông như hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ lòng bờ bãi sông quy định tại Điều 14 Nghị định này và các yêu cầu sau. Đối với trường hợp khai thác cát sỏi ở lòng sông, ranh giới khu vực khai thác phải cách mép bờ một khoảng cách an toàn tối thiểu phù hợp với chiều rộng tự nhiên của lòng sông, đặc điểm địa hình, địa chất, mức độ ổn định của bờ sông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 21 nghị định này quyết định. Độ dốc đáy của tuyến khai thác tương đương độ dốc tự nhiên của đáy đoạn sông khai thác và đảm bảo không làm thay đổi đột ngột độ dốc của toàn tuyến sông. Độ sâu khai thác phải phù hợp với đặc điểm địa hình, địa chất của đoạn sông, bảo đảm không được hình thành các hố xoáy hoặc gia tăng nguy cơ gây mất ổn định bờ sông do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 21 nghị định này quyết định. Trường hợp đoạn sông ở khu vực trung du miền núi bị bồi lắng theo mùa, căn cứ diễn biến của tình hình bồi lắng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 21 nghị định này quyết định yêu cầu cụ thể đối với hoạt động khai thác cát sỏi, bảo đảm phòng ngừa, hạn chế nguy cơ sạt lở bờ bãi sông. Đối với trường hợp khai thác cát sỏi trên bãi sông, cao độ đáy khu vực khai thác không vượt quá cao độ ứng với mực nước trung bình mùa cạn tại khu vực khai thác, trừ trường hợp kết hợp với việc khơi thông dòng chảy, tăng cường khả năng thoát lũ của đoạn sông. Trường hợp đối với bãi nổi bán ngập, bãi hình thành theo mùa, bãi mới hình thành thì căn cứ tình hình thực tế yêu cầu về phòng chống sạt lở bờ bãi sông, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2, điều 21, nghị định này quyết định cụ thể về phạm vi độ sâu khu vực khai thác. Trường hợp đang khai thác mà có hiện tượng sạt lở, lở bờ tại khu vực khai thác thì phải tạm dừng việc khai thác, đồng thời báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có hoạt động khai thác để kiểm tra xác định nguyên nhân, mức độ tác động tới lòng bờ bãi sông, báo cáo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện để tiếp tục khai thác, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét điều chỉnh bổ sung tại khu vực cấm, tạm thời cấm khai thác cát sỏi trên sông theo quy định tại khoản 5, điều 13 nghị định này.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 3969 ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò trách nhiệm của các tổ chức người đứng đầu trong công tác phòng chống đuối nước, nhất là đối với trẻ em học sinh trong dịp hè. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống tai nạn đuối nước nói chung và đối với trẻ em học sinh nói riêng. Như công điện số 118 ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ, công điện số 06 ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em, học sinh. Quyết định số 3868 ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến các quy định, kiến thức kỹ năng về phòng chống tai nạn đuối nước nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng và nhận thức ý thức cho trẻ em học sinh để đảm bảo an toàn phòng chống đuối nước cho bản thân. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục, gia đình, cộng đồng về phòng chống đuối nước, nhất là đối với trẻ em học sinh, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước, tuyên truyền các biện pháp kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người bị đuối nước, vận động các gia đình đưa con em đi học bơi và học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phối hợp với tỉnh đoàn, hội đồng đội tổ chức các hoạt động dạy bơi an toàn cho trẻ em học sinh trong trường học và tại cộng đồng dân cư. Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện sơ cứu, cấp cứu, điều trị và vận chuyển cấp cứu cho người bị đuối nước. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện biện pháp quản lý giáo dục và tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình nhằm quản lý học sinh không để xảy ra tình trạng đuối nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức ý thức để học sinh biết và tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước, đảm bảo an toàn cho bản thân. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa đuối nước, kỹ năng xử lý khi gặp tai nạn đuối nước, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, tham mưu chính quyền địa phương các cấp, tổ chức kiểm tra hướng dẫn việc thực hiện quy định về công tác cứu nạn cứu hộ đối với các cơ quan đơn vị, sẵn sàng lực lượng phương tiện kịp thời tham gia cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan có kế hoạch biện pháp phòng chống, hạn chế tình trạng đuối nước trong nhân dân, tăng cường truyền thông về trách nhiệm, phổ biến kiến thức kỹ năng về phòng chống đuối nước trong cộng đồng dân cư, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn, thực hiện rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, bãi biển, bãi tắm, sông hồ, hố sâu có nước, khu vực nước sâu nguy hiểm, và lắp đặt biển chỉ dẫn cảnh báo đối với khách du lịch và người dân đến tham quan tắm biển, duy trì các tổ cứu nạn cứu hộ, trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ trong trường hợp xảy ra đuối nước tại địa bàn quản lý và tại vùng biển có đông khách du lịch và nhân dân tắm biển. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện quản lý chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm đảm bảo an toàn và phòng chống đuối nước đối với trẻ em học sinh trong dịp hè. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung văn bản số 3969 ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vai trò trách nhiệm của các tổ chức người đứng đầu trong công tác phòng chống đuối nước, nhất là đối với trẻ em học sinh trong dịp hè. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.